SBS Việt ngữ.
Một nhóm hơn 20 nhà hoạt động xã hội đồng hành cùng thân nhân tù nhân chính trị đến trại 6 Thanh Dương, Nghệ An bị hành hung nặng nề vào ngày 12 tháng 7 bởi những thành phần lạ mặt trước sự chứng kiến của công an. Trại giam số 6 là nơi của ít nhất 4 tù nhân lương tâm, bao gồm có ông Trương Minh Đức, Đào Quang Thực, Nguyễn Văn Túc, Trần Phi Dũng, đã tuyệt thực từ ngày 10 tháng 6 năm 2019 để phản đối cán bộ trại giam tháo các quạt điện trong thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C. Là những nhà hoạt động đi cùng với người thân của tù nhân lương tâm Trương Minh Đức để đến hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ông. Bà Nguyễn Kim Thanh không những không được vào thăm chồng mà còn bị đánh đập tàn nhẫn. Bà cho phóng viên Mai Hoa của SBS biết mình bị đập điện thoại và bị dồn đi bộ ra tận quốc lộ rồi áp giải về Vinh.
Alo, dạ chào chị Kim Thanh. Ngày hôm nay là chị cùng với những một số người bạn đi thăm anh Trương Minh Đức chồng chị ở trại 6 Nghệ An, thì chuyện gì đang xảy ra cho chị thưa chị?
Đúng 2 giờ tôi đưa sổ thăm với chứng minh vào, tôi làm thủ tục để đi thăm chồng tôi. Nhưng phía trại giam người ta nói là con tôi đã thăm hôm 1 tháng 7 nên giờ người ta không cho thăm. Và hôm nay tới là ngày thứ 32 chồng tôi tuyệt thực rồi, nên giờ tôi đang rất lo lắng, không biết sức khỏe của chồng tôi như thế nào, không biết còn sống hay đã chết. Mà giờ tôi chỉ cần yêu cầu cho tôi vào tôi gặp 5 phút thôi cũng được. Chỉ yêu cầu là tôi chỉ nhìn thấy mặt anh ấy thôi, xem là anh khỏe hay yếu, hay là sức khỏe như thế nào. Và tôi đã nói là ví dụ tôi vào trong đó để tôi khuyên chồng tôi là tôi muốn chồng tôi dừng cái cuộc tuyệt thực này để bảo toàn tính mạng. Tôi nói với họ là tôi mong muốn là như vậy.
Thưa, cái hôm ngày 1 tháng 7 thì là con của chị vào thăm bố cháu, tức
dạ,
là chồng chị.
Con gái của anh là con Trương Mỹ Hạnh và Trương Mỹ Chi, nó vô nó thăm anh rồi.
Dạ vâng, thì lúc đó vào ngày 1 tháng 7 đó.
Tháng 11 ngày nữa rồi, giờ tôi không biết sức khỏe của chồng tôi như thế nào.
Dạ vâng.
Đã, hôm nay tôi phải cố gắng tôi đi vào đây để tôi xin họ giải quyết cho tôi cái vấn đề, cho tôi được gặp chồng tôi. Không được nhiều, dù là 5 phút hay 10 phút cũng được.
Dạ.
Xem coi là sức khỏe của anh như thế nào. Nhưng mà họ nhất quyết họ không cho. Và họ không cho tôi ở trong cổng trại giam nữa, mà họ bảo tôi phải đi ra khỏi ngoài cổng trại giam.
Dạ.
Mà giờ thật sự sức khỏe tôi đang rất mệt, là bởi vì tôi mới giải phẫu xong được 10 ngày thôi. Mà nay tôi phải vào tới đây là mục đích tôi muốn gặp anh ấy, xem là sức khỏe của anh như thế nào.
Vâng, là chị đi từ Bình Dương.
Không cần cho tôi nhiều, chỉ cần cho tôi 5 phút thôi.
Vâng, tức là ngày 1 tháng 7 hai con gái của anh vào thăm anh, thì lúc đó là có gặp được bố cháu không thưa chị?
Dạ có, hai đứa cháu nó vào nó gặp thì thường lệ là được thăm một tiếng, nhưng họ chỉ cho các cháu gặp có 30 phút thôi.
Dạ vâng, thì lúc đó thì
anh nói là mọi sự vẫn bình thường, chưa giải quyết cái vấn đề gì, mà anh vẫn các anh vẫn còn tuyệt thực lên đến hôm nay là đã là thêm 11 ngày nữa này, tôi rất hốt hột.
Như vậy là đến hôm nay là 30 ngày hay 31 ngày chị nói?
32 ngày rồi.
Hiện bây giờ thì là chị đang ở khu vực nào, của chỗ nào?
Tôi đang ngồi ngay trước cổng trại giam, tôi chưa có đi ra khỏi nữa.
Dạ. Họ không cho chị thăm gặp mà cũng không nói một cái gì về cái tin tức sức khỏe của anh như thế nào, hoặc là có cho phép gửi đồ không?
Họ nói là anh không có tuyệt thực, anh vẫn khỏe bình thường, anh không có gì hết trơn, anh rất khỏe. Anh tôi bảo dù bây giờ nếu anh rất khỏe thì chỉ cần cho tôi nhìn thấy, tôi biết anh khỏe là tôi đi về, không cần gì hết, thì tôi cảm ơn các chú rất là nhiều. Nếu các chú nói là chồng tôi khỏe, không có tuyệt thực gì hết, thì tôi chỉ yêu cầu là cho tôi vào tôi nhìn thấy, nếu anh không tuyệt thực mà anh khỏe là tôi đi về thôi.
Dạ.
Còn tôi phải nhìn thấy thì tôi mới tin được, còn nói thật là tôi không tin mấy chú, tôi không tin mấy ông.
Dạ.
Nên bây giờ tôi yêu cầu là cho tôi vào 5 phút cũng được, để tôi vào tôi nhìn thấy anh như thế nào thôi, là tôi sẽ ra về ngay khác.
Dạ vâng. Vào cái hôm ngày 1 tháng 7 thì là hai cháu ta vào thăm, thì sức khỏe anh như thế nào thưa chị?
Thì các cháu nói là ba nó rất yếu, đi không muốn nổi nữa, mà đầu óc thì choáng váng, mà huyết áp với tim mạch thì nó tăng cao. Mà nó hỏi ba nó thì ba nó nói là vẫn bình thường, chưa có giải quyết cái gì cả.
Dạ vâng. Rồi bây giờ thì với cái tình trạng mà trại giam từ chối không cho thăm gặp một, thì chị làm như thế nào thưa chị?
Bây giờ tôi vẫn ngồi trại giam, tôi sẽ ở đây, tôi sẽ chờ đến khi nào họ giải quyết cho tôi vào. Hết ngày nay không được thì ngày mai tôi sẽ đến tiếp.
Trong khi đó, vợ chồng bà Nguyễn Thúy Hạnh và ông Huỳnh Ngọc Chênh vẫn còn bị thương sau trận đòn của an ninh quản giáo và quân đội Nghệ An khi đi thăm những tù nhân lương tâm đang tuyệt thực ở trại giam số 6 vào ngày 12 tháng 7. Ông Huỳnh Ngọc Chênh bị đánh nặng nhất. Các tấm ảnh chia sẻ trên các trang mạng xã hội cho thấy đôi mắt của ông vẫn còn sưng húp. Còn vợ ông, bà Nguyễn Thúy Hạnh bị chảy máu miệng. Bà Lê Thị Thập, người có mặt trong nhóm các nhà hoạt động bị hành hung tại trại 6 Nghệ An, kể lại cho Mai Hoa nghe diễn biến của vụ tấn công.
Vâng, Mai Hoa vừa nói chuyện với lại chị Nguyễn Kim Thanh là vợ của tù nhân lương tâm Trương Minh Đức trên đường đi tới trại giam số 6 ở Nghệ An. Như chị đã tường thuật là chị không được gặp chồng. Thế nhưng mà sau đó khi mà cúp máy thì theo thông tin Hoa biết được trên các truyền thông, những người đi cùng đoàn cho biết rằng là họ đã bị một nhóm côn đồ bịt mặt đánh đập dữ dội, và họ đã liên lạc được với chị Lê Thị Thập là vợ của tù nhân lương tâm Lưu Văn Vịnh. Mặc dù anh Lưu Văn Vịnh không bị nhốt ở trại 6, nhưng mà cái chuyến đồng hành cùng các tù nhân lương tâm trại 6 thì có chị Thập. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào chị Lê Thị Thập. Vâng thưa chị, chuyện gì đã xảy ra với đoàn người đã tới trại 6 thưa chị?
Dạ, vấn đề là như thế này. Khi chúng em biết được chị Thanh đi vào trại 6 để thăm anh Đức, thấy là chị đang vừa mổ xong ạ, thì thấy rất như là nguy hiểm đến sức khỏe, nên là chúng em đồng hành vào cùng trại 6 với chị. Thế thì khi vào đấy thì họ làm việc và họ nói là con chị đã thăm đầu tháng rồi. Thế thì chị Thanh chị lo lắng thì chị bảo là cương quyết là chị sẽ không về nếu như là chị phải được gặp mặt chồng. Thế nhưng xong cái lúc khi bắt đầu chị Thanh chị nói như vậy cái là có một cái sự họ muốn xua đuổi luôn. Đấy thì họ bắt đầu họ đuổi chúng em từ trong và dồn chị Thanh, là chị Thanh đang đứng ở bóng dâm ấy, là họ lấy lý do là đất hơn nhà họ, phải đi ra khỏi đất nhà họ chứ không thì công an sẽ xuống làm khó nhà họ. Đấy. Thế thì chúng em thấy là cái lực lượng là thấy có một cái sự cố như vậy rồi cái, và có một cái ý định của người ta rồi ấy. Thì chúng em bảo thôi được rồi, thì chúng em sẽ đi. Và em thì dìu chị đi, em bảo thôi thì đi về luôn ạ. Thế thì trên đường đi thì không có xe, thì chúng em phải đi bộ. Mà chị mổ như thế thì đi nó rất là chậm. Thế họ thấy mình đi chậm thì bắt đầu họ cứ thúc cứ đuổi, họ xô đẩy. Thế em mới nói em bảo, các anh không được động vào người chị Thanh, vì chị mới mổ xong ạ. Thế chị đi chậm thì phải chấp nhận. Thế và bây giờ đường nắng như thế này không cho chúng tôi đứng chú bóng dâm thì chúng tôi phải đi chậm chậm chứ làm sao mà. Đấy, chúng tôi đi như thế này thì 15 phút sau một cái là cứ dần dần rất chi là đông. Họ đến họ cứ gây sự, họ nói những cái câu mà gây để cho mình trả lời lại một cái là họ sẽ lấy cớ để họ đánh á.
Dạ vâng, cuối cùng thì có khoảng là bao nhiêu người tất thảy thưa chị?
Đến đoạn cuối cùng mà khi mà họ thấy đi lâu quá thì bắt đầu họ đổ dồn về đến 50-60 người, cả nam và nữ.
50-60 người, cả nam và nữ.
Một cái độ.
Vâng, là cái nhóm của mình thì bao nhiêu người?
Quay 4 người.
Chỉ vay có 4 người thôi, trong đó có chị Nguyễn Kim Thanh là đang vừa mới bị mổ xong, có chị là dìu chị Nguyễn Kim Thanh.
Và ai? Dạ, và chị Châu mà Facebook là An Dương ạ. Mẹ con chị Châu thì về quê Nghệ An này là tiện về để thăm mẹ. Đấy,
dạ, là chị Nguyễn Thị Châu là vợ của kỹ sư
chị Thanh xong rồi nè.
Vợ của tù nhân lương tâm kỹ sư thủy sản Nguyễn Ngọc Ánh vừa mới kết án 6 năm tù, và con trai 4 tuổi của chị. Vâng, mà đến 50-60 người đã bao vây 4 người thế, còn ai nữa không thưa chị?
Một anh Hùng mà cũng mới bị ra tù ở ngoài Hà Nội á.
Dạ, anh Vũ Hùng. Dạ vâng.
Thế nhưng xong bắt đầu khi họ đẩy rất chi là nhanh thì chúng em cũng giải thích thôi chứ không.
Vâng.
Vậy.
Rồi chuyện gì đã xảy ra?
Khi bắt đầu họ hùng hổ. Đấy. Họ hùng hổ, họ bắt đầu họ kéo nhau đến đông lắm. Thì giống như là một cái lũ đại khái nào nó đàn áp. Ôi em lần đầu tiên em chứng kiến mà em nó sững sờ luôn. Họ muốn xông vào gọi là đập chết chúng em luôn á.
Dạ.
Thế thì họ mới bảo là mẹ chúng mày, vâng nói chung là họ chửi bậy. Thế họ bảo bây giờ có muốn đi hay không? Thì bảo thì đi thì cũng phải từ từ. Thế là bắt đầu anh Hùng anh cũng nói vậy. Thế là bắt đầu họ xông vào họ đánh anh Hùng. Họ không phải đến không biết bao nhiêu người, hơn chục người họ xông vào họ đạp, họ đấm anh ấy, túi bụi. Em nhìn thấy mà bất lực luôn, vì em lúc nào ôm chị Thanh. Em chỉ sợ là họ xô chị Thanh một cái là té ra cái là vết mổ của chị sẽ bị ảnh hưởng. Thế xong bắt đầu khi em thì em cứ luôn chị, kiểu ôm chị Thanh như thế để em giữ chị Thanh. Thế còn đâu xong bắt đầu họ lại xô vào hơn chục người.
Dạ. Rồi cuối cùng có ai được giải cứu 4 người không thưa chị?
Mẹ con cô Châu.
Dạ.
Có đánh đập đại khái là em cũng bị đánh, chị Thanh cũng bị đánh. Xong rồi bắt đầu lúc đấy là có mấy cái xe ôm của họ tông vào, bảo nên nhanh để họ chở đi. Có một cái sự giả đò ấy, muốn là đẩy chúng em ra khỏi cái trại đấy thật nhanh càng tốt để cái con đường ấy.
Dạ.
Xong họ kéo và họ chở chúng em ra cái đường mòn Hồ Chí Minh á.
Dạ.
Thì họ thả xuống đấy.
Ừ.
Họ thả xuống đấy và xong họ bắt là phải đi thật nhanh ra khỏi cái khu vực của họ.
Dạ.
Thế thì chúng em mệt quá và đi ra đấy nắng quá thì đi chậm chậm thì họ vẫn đuổi theo và họ vẫn ép. Thế là đi bộ, mấy chị em dìu nhau đi bộ. Đi bộ thì về sau là họ bắt được cái xe khách của Vinh á.
Dạ.
Thế là họ ép chúng em phải lên cái xe đấy và họ ép tháp tùng ra tận sân bay luôn. Đấy.
Vâng, rồi cái nhóm của chị Nguyễn,
vâng,
cái nhóm của chị, của anh Huỳnh Ngọc Trên và chị Nguyễn Thúy Hạnh thì là như thế nào thưa chị?
Dạ thì thế này, em thì lúc đấy đến thì em mới được biết là nhóm của chị Hạnh là cũng đã đến. Đấy thì chị Tân mới thấy bảo là bên nhóm chị Hạnh là bị chặn ở ngoài đầu đường. Thế chị Tân mới thấy vậy thì mới bảo là thế thì chị bắt xe ôm chị đi ra. Thế chị Tân mới bắt xe ôm đi ra, chị Dương Thị Tân á, bắt xe ôm đi ra thì lúc đấy là họ đã đàn áp và đánh hội nhóm của chị Hạnh là tản nát đi ra chỗ khác rồi. Thế chị Tân ra đấy thì lúc đấy là còn mỗi chị Tân. Thế là chị Tân vừa bắt xe ôm ra đến đấy cái thì chị Tân cũng bị đánh. Đánh là đến hôm nay thì mặt chị sưng hết này. Thế bị cũng bị đánh và bị nục đỏ nột đỏ.
Bên phía mình thì có bị mất cái gì không chị?
Phía em thì thật sự là lúc đấy là em đeo cái túi nhỏ xong em lại choàng cái áo khoác này, họ giật của em không được. Đấy, còn đâu của chị Thanh thì bị đập ba cái điện thoại, hai cái điện thoại kia và một cái điện thoại Nokia nhỏ ấy. Còn đâu của cô Châu thì bị đập hai cái điện thoại. Đấy.
Rồi chị có biết rằng là cái nhóm
họ nục túi vào, họ còn lấy luôn cả tiền của cô Châu luôn ạ.
Chị có biết rằng là cái nhóm đánh trận đánh anh vợ chồng Huỳnh Ngọc Trên Nguyễn Thị Hạnh là bao nhiêu người không thưa chị?
Dạ cái nhóm của chị Hạnh ở ngoài đấy thì thấy vào cũng rất đông. Đông người bị đánh vào. Em thì em không nắm bắt được cái nhóm ở ngoài chị Hạnh.
Nhưng
mà em chứng kiến trực tiếp, em nhìn thấy thì đánh đàn áp mấy chị em ấy thì 40-50 người đổ xô vào em, kiểu mặt họ giống như là hùng hổ, như là họ muốn giết người và chúng em là một cái tội phạm hay là kiểu một cái con lợ mà họ không đòi được và họ muốn giết luôn.
Thưa cảm ơn chị Lê Thị Thập rất nhiều cho chia sẻ của chị. Vừa rồi là chị Lê Thị Thập, vợ của tù nhân lương tâm Lưu Văn Vịnh, đã đồng hành cùng với chị Nguyễn Kim Thanh ra trại Sáo, Nghệ An để thăm gặp anh Trương Minh Đức, nhưng mà đã không gặp và đã bị đánh. Thì những thông tin mà chị Thập chia sẻ là một nhóm khác đã đánh vợ chồng Huỳnh Ngọc Trên và chị Dương Thị Tân là những người cũng đồng hành nhưng mà đã đi sau họ. Trong một cái livestream mà sau đó nhóm này đã chia sẻ thì cho biết về sự tình là đã có khoảng 100 những cái người mặc thường phục giả danh côn đồ đã trận đánh. Và những hình ảnh chia sẻ trên các Facebook cá nhân của Nguyễn Thúy Hạnh thì cho thấy mặt chị Hạnh và mặt của anh Trên bị đánh và riêng Huỳnh Ngọc Trên đã bị cướp hết tài sản gồm điện thoại, tiền bạc và những cái máy quay chụp hình chuyên nghiệp của anh. Đó là những thông tin vừa xảy ra đối với nhóm vừa cựu tù nhân lương tâm và thân nhân của họ đồng hành cùng chị Nguyễn Thị Kim Thanh ra trại Sáo Nghệ An. Thì quý vị cũng biết là trại Sáo Nghệ An 30 ngày nay các tù nhân lương tâm ở đây đã bị ngược đãi và họ tuyệt thực và chị Nguyễn Kim Thanh đã rất lo lắng cho tính mạng cũng như sự an nguy của người thân của mình cũng như các tù nhân lương tâm khác. Mai Hoa sẽ tiếp tục theo dõi và sẽ cố gắng đưa thông tin tới cho quý vị. Xin cảm ơn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.